Thư đáp: anh em một vị cư sĩ ở Vĩnh Gia. Từ độ trồng xuân biệt nhau, không mấy chốc đã sang tiết hạ. Bóng thiều quang mau lẹ, rất dễ kinh người. Mỗi khi nghĩ đến nhị vị, lòng tin tuy chân thiết nhưng lẽ đạo chưa rõ thông, đến nỗi bỏ chỗ cao minh theo nơi thấp tối. Không những mình mất chánh kiến để cười cho bậc đại gia, mà chính như ấn quan này đã mang tiếng là kẻ quen biết với nhau, cũng tự thấy xin lòng hổ thẹn. Trong bức thư gửi đến, cư sĩ nói: về sau có viết được quyển chi sẽ tùy thời xin phủ chánh, nhưng tôi mắt yếu thể suy, nếu vô sự tức không gần gũi nghiêm bút, dù có việc phải cần đến, xét lại cũng như nhóm một đống chữ, có chỗ nào đáng xem. Tuy nhiên e rằng luống phụ lòng nhị vị hằng mong tưởng, tôi xin đem chút canh thừa cơm hẩm sơ lược sắp bày, như không hiềm gì nặng mùi thì cũng có thể tạm đỡ lòng, để lần lượt nếm đến món cao lương tự tánh. Về bài tứ liệu giảng, nghĩa lý rất sâu xa thiết đáng, nên tìm xét kỹ. Muôn lần xin chớ lấy sự giải thích cạn cợt của một vài người mà khinh thường, nếu như thế rất uổng phụ tấm lòng đại từ bi của ngài Vĩnh Minh. Một phen cạn lời khuyên bảo: quyển kỳ kinh lợi ích tùy tâm luận sở dĩ có, là vì người đời nay khi thọ trì kinh điển phần nhiều không mảy may kính sợ. Muốn được sự thật ích trong Phật pháp phải tìm nơi lòng kính sợ, nếu chí thành cung kính còn có thể mau chứng quả Phật, huống nữa là địa vị thấp đi. Thiện đạo hòa thượng vốn là hóa thân của Đức A Di Đà, có thần thông trí huệ lớn, nhưng lối giáo hóa về tông Tịnh Độ ngài không chuộng nơi quyền diệu, chỉ trọng sự thiết thật bình thường. Về điểm chuyên và tạp tu của ngài chỉ dạy rất có lợi ích vô cùng. Chuyên tu là thân nghiệp chuyên lễ, khẩu nghiệp chuyên xưng. Khi tụng kinh chú, nếu chí tâm hồi hướng giảng sinh cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên nhớ, được như thế thì muôn người tu đều giảng sinh không sót một. Tạp tu là gồm tu nhiều pháp môn khác hồi hướng Tây Phương, vì tâm không thuần nhất nên có được lợi ích. Trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4 người giảng sinh mà thôi. Đây là lời vàng chắc thật, ngàn đời không thay đổi. Nhị vị nên y theo những lời này để tự lợi, và đem khuyên tất cả mọi người. Đến như phép trì chú chỉ được dùng làm trợ hành, không nên làm chánh hành kiêm với niệm Phật. Phép trì chú tuy không thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu giảng sinh toàn nhờ nơi tín nguyện chân thiết, hợp với sức quần thể của Đức A-di-đà, đạo cảm ứng thông nhau mà được tiếp dẫn. Nếu chẳng rõ ý này, cho rằng các pháp không thể nghĩ bàn, tu môn nào cũng được, tất sẽ thành không thiền, không tịnh, muôn đời chìm đắm. Chừng ấy biết nương tựa cùng ai? Như xét nghĩ mình là phàm phu dẫy đầy nghiệp chướng, nếu không nhờ sức hoằng thệ của Đức Phật, trong đời này quyết khó thoát khỏi luân hồi, mới thấy pháp môn Tịnh Độ lực dụng hơn tất cả các giáo pháp khác. Trì chú tụng kinh dùng để trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu dòng ý muốn cầu thần thông, đó là bỏ gốc theo ngọn, không khéo dụng tâm. Sẵn như tâm ấy cố kiết, lại thêm đạo lý không minh, giới lực không chắc, niệm bồ đề không sinh, lòng hơn thua lừng lẫy, e có ngày bị ma dựa phát cuồng. Muốn được thần thông, trước phải đắc đạo. Đắc đạo thì thần thông tự đủ, như không gắn sức nơi đạo, chỉ cầu thần thông, đừng nói là không được chi, dù có được cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật, Tổ đều nghiêm cấm không cho tu học theo đường lối ấy. Bởi người đời thường có những tâm niệm như vậy, nên tiện đây tôi cũng nói qua. Nhị vị trên nhà hãy còn lình thân, nên thường đem pháp môn Tịnh Độ và những sự tích cảm ứng giảng giải, khiến cho người sinh lòng vui đẹp tin làm theo. Nếu không lấy điều này báo hiếu, dù có thể làm đạo hiếu của đời, kết cuộc có ích lợi gì cho song thân đâu. Vua Võ vốn bậc thánh nhân, còn không thể cứu cha ông là ông Cổn hóa làm con rùa ba chân, đọa vào súc loại. Xem việc này há không tỉnh ngộ, gấp cầu dẫn thần thức song thân dự hội liên trì, hầu gần Đức Phật để người chứng được bản tánh vô lượng quan thọ ư? Sự khổ hạnh của cư sĩ Chí Liên tuy cũng tốt, nhưng e cô chưa hiểu tông chỉ tịnh độ, hoặc không thể buông bỏ hết những tâm niệm chuyển nữ thành nam và mong hưởng phước báo ở cõi trời người, thì sự lợi ích vô biên vì cái vui nhỏ thế gian mà thành ra uổng mất. Nên đem điều này giảng rõ để chỉ hướng cô được thêm quyết định. Vả lại, khuyên một người xin tịnh độ chính là thành tựu một chúng sinh làm Phật, và đã thành Phật tức độ vô lượng chúng sinh, công đức không ngần ấy sẽ về phần mình. Lại nữa, người tu tịnh độ đã đem pháp môn này khuyên bảo mọi người, đối với vợ con đâu nỡ không dìu dắt để cho kẻ trong nhà một phần lợi ích lớn hay sao? Như người trong thân quyến sẵn có căn lành thì còn gì hay hơn? Bằng không được thế cũng phải lần lượt ung đúc khiến cho mỗi ngày càng gần với lễ đạo, đây mới gọi là lòng từ ái sâu rộng. Nếu bỏ điều này mà gọi là từ ái thì cũng chỉ có danh không thật mà thôi. Lời tôi nói chẳng qua sơ lược một đôi điều để nêu ra phần đại khái, không đủ lấy làm khinh trọng. Xin xem rõ các bộ Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Lạc Bang Văn Loại, tự có chỗ nương theo, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi khổ ở ta bà nói không cùng, cho dù gặp thuở thanh bình, chúng sinh cũng vẫn chen chúc trong bầu nhiệt não, nhưng vì nhẫn chịu lâu ngày thành quen nên không tự biết đó thôi. Gần đây ở Trung Hoa thường bị nạn binh lửa, sự khổ không thể tả xiết. Nhìn ra các nước ngoài, cuộc đại chiến đã 3 năm, số người chết quá nhiều, mà thế chiến tranh vẫn còn thành, chưa biết ngày nào mới thôi. Thảm cảnh ấy do nghiệp ác của chúng sinh gây nên, cũng chính là trạng thái của kiếp binh đao mở đầu, nỗi khổ về sau, nếu nghĩ đến thật đáng kinh sợ. Mong nhị vị phát đại tâm mau cầu giảng sinh để sớm chứng đạo quả, rồi trở lại hóa độ chúng sinh nơi cõi ta bà này. Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát e mang ác quả nên giết ác nhân, chúng sinh tranh tạo ác nhân để rồi chịu ác quả, trong khi chịu quả khổ là không biết sám hối, còn gây thêm điều dữ để đối trị. Thế nên quan quan tương báo nối mãi không cùng, nghĩ đáng thương mà cũng đáng sợ. Biết được lẽ này, không cầu sinh Tây Phương chưa phải là trượng phu. Thư đáp cư sĩ Bộc Đài Phàm: Từ xa đón bức văn chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu trôi nổi đất khách, chỉ ăn gửi ở phủ đà. Hôm nay không ngờ được các hạ một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hành siêu vừng, chẳng xem là quê mùa để lời hỏi đến, lại quá vì khen ngợi khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điều tầm thường như thế. Chắc là không ngoài bản ý muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết. Xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê phán, mà chính là học trò dân nạp dở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. Niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng cũng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân, miệng, ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng kỳ tụng, thì cũng khó được lợi ích. Nhưng người đời khi khiêng đồ vật nặng còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói: Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức cũng bảo: Niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không nhờ sức thân lễ miền tùng, tức khó được nhất tâm. Chỗ chân lý thực tế mới không còn sinh diệt. Ngoài ra, trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sinh diệt? Bậc Đẳng Giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tàng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sinh diệt. Huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu ư? Nhưng sinh diệt tuy là cội sinh tử mà cũng là gốc bồ đề. Có sinh diệt hay không chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sinh diệt bỏ giác hiệp trần, đổi thành sự sinh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sinh diệt vậy. Niệm niệm ở tịnh độ mới được giảng sinh là thuộc về thân phận của bậc giảng sinh thượng phẩm. Nếu chấp định nghĩa này tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn bằng chấp định để dạy hạng căn cơ trung hạ. Tất cả sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi các phận thấp hèn không chịu tu trì. Lại phép niệm Phật tuy thuộc ý thức nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức cũng không ngoài công dụng của sáu thức. Đoạn luận vấn về mục niệm Phật thương tục, giao chém chẳng đứt, vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông, tịnh độ và tự lực tha lực, nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi sinh về tịnh độ, nay đã chẳng phát nguyện tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật vẫn thuộc về tự lực. Bởi thiếu tín nguyện nên không thể thông cảm với sức hoằng thệ của Đức A-di-đà. Thẳng như trừ được phiền não, kiến tư, còn có thể giảng sinh. Nếu chưa trừ hoặc chưa trừ hết thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thực. Phải biết, nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì có khác nào sự tham cứu của nhà tu thiền? Và nếu được giảng sinh, chẳng quá ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo: được sinh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không, phẩm vị cao thấp, đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A Di Đà, câu một lòng không loạn là nương theo đoạn công đức y chánh ở văn trước khuyên sinh lòng tin, và nói theo đoạn nếu có chúng sinh nào nghe kinh này phải nên phát nguyện cầu sinh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, vì điểm tín nguyện trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ các câu mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào câu một lòng không loạn, xem sự nhất tâm có tín nguyện cùng không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ niệm Phật đến trình độ giao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được giảng sinh? Ngoài câu niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp. Những niệm ấy rất nhiều, khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như niệm cầu đại triệt đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, vân vân, chứ không phải chỉ cho sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết pháp môn tịnh độ lấy tịnh nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cổ xe, nguyện như người phu xe, tính như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện, là chớ nên chấp nơi rằng những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tịnh niệm không thành. Thử hỏi tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên dù niệm Phật đến cảnh cảnh giới một niệm muôn năm cũng không ngại gì tới sự khởi cư hàng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ tuy ở yên một chỗ và hiện vô số thân trong cõi vi trần làm vô lượng Phật sự, nếu quả có xen hở tạp loạn thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời khắp đến mười phương, song đây chỉ là một việc. Thật ra tâm ta vẫn đủ các lý ứng muôn sự, không phải như thế mà thôi đâu. Ước theo nghi thức xưa nay, sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối, nhưng cũng có người khi niệm Phật xong thời nào liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sinh không thể đi đôi, thì dường như đối với duyên lý sự vô ngại chưa được tin chắc. Lại bảo nếu có thể đi đôi, tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cơ bình thường có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc mà tai vẫn nghe tiếng cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết tâm niệm công dụng không lường, tám thức há chẳng phải là thế dùng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật, tại sao đây lại thành hai vị Phật? Bình sinh tuyệt không tính nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện không được giảng sinh, dù có hiện cũng không được giảng sinh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện giảng sinh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng mười phương hư không chẳng thể dung chứa, cổ đức bảo tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng như người bắt nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tín nguyện tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn mất sự chủ trương. Thế thì biết nương cậy sức mình, dù hoạt nghiệp còn một mảy tơ cũng không thoát khỏi sinh tử, lựa là nhiều ư? Niệm Phật đến nhất tâm mà không tín nguyện, trong vô số người hoặc may có được một vài kẻ giảng sinh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa, làm mất căn lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sinh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như ai nấy đều y theo thuyết này mà tu trì, không chú trọng đến tín nguyện, tất vô lượng chúng sinh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bạc nẻo thoát ly. Ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại, mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao. Đâu biết đó là cuồng ngôn, làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sinh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên đem sánh với giáo nghĩa thông thường. Dĩ như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sinh tử. Bộ Di Đà yếu giải của Ngài ngẫu ích, lý sự đều đến chỗ cực điểm. Nếu các hạ y theo đó hành trì, thì ngày kia trên phẩm vị giảng sinh không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư? Hay là do lòng cung kính, khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem nhiều truyền ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tượng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài, dù cho tôi trung, con thảo cũng không thể phưởng phất được một đôi Phật. Vì lòng thành kính cùng cực, nên các vị ấy có thể dứt hoặc chứng trên, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem, một việc nhị tổ thần quan đứng hầu dưới tuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kinh Phật như giấy cũ. Dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là đọc tụng lào thông nơi đầu mồm mà thôi, có điều thật ít gì đáng bàn luận. Tuy rằng như thế cũng gieo được diễn nhân, nhưng tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Các hạ là bậc luận giỏi học nhiều, khi đề xướng Phật pháp xin nhắc nhở điều này, để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sinh sẽ hân hạnh biết bao. Thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Cư sĩ nhân gặp quả tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng. Ấn Quang Pháp Sư gửi bức thư này khuyên giải. Kinh Pháp Hoa nói: ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn hòa phước, nghịch thuận, khổ vui không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh hòa nghịch khổ nào không quá thành phước thuận vui. Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không quán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu: cảnh giàu sang an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp nghịch cảnh đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai dần nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại dơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả quá nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thịnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị dây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần. Đi châu du địa quốc, kết cuộc không được gì, chỉ có một người con được 5 tuổi lại chết. May còn đứa cháu để nói dõi tổ tông. Thấp hơn một bậc như thầy Nhan Nguyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng, thầy Tử Hà, Tả Kỳ Minh lại mù lòa, ông Khúc Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngày ấy là những bậc đại thánh đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh. Nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phần an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tợ hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hái gì sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm dốc. Còn con cháu hoặc làm ruộng hoặc buôn bán đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vàng. Vả lại, xưa nay những kẻ vì con cháu mưu sinh cuộc hiển dinh muôn đời, có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vì bạo chúa này dẹp trừ 6 nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 30 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bài vong. Đời hiến đế nhà Hán, Tào Tháo mượn chức thừa tướng chuyển quay quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, khi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã xóa nghịch, bắt Tần Thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi đọa vào ác đạo trải hơn 1.400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh ở Tô Châu, có người giết heo, khi mổ ra thấy trên lá phổi có chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sinh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu, tuy được làm hoàng đế nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại, khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô, Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau, trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu đều không lâu dài. Tự trung duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc 1-20 năm, 4-50 năm, liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy buổi sơ tâm để muốn để sự vinh hoa cho tông tộc, xong tìm đến sự thật trái lại khiến cho con cháu mang quà cướp giết bất tuyệt giống dòng. Cư sĩ nên suy nghĩ, sang với thiên tử giàu có bốn biển còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài, huống nữa là kẻ phàm thường từ vô lượng kiếp đến nay tạo nghiệp ác dày như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thành, có phước không quà ư? Phải biết sự vật giữa đời đều giả dối như mộng, quyển, bóng bọt, sương, chớp, như trăng đáy nước, qua trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần càn thác bà. Nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là quyển hiện, không có chi là chân thật. Duy có một niệm tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi, hư hoại. Tuy không biến hoại mà thường tùy duyên, theo duyên ngộ tình thì làm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Vì công đức sâu càng nên phẩm vị có cao thấp. Theo duyên mê nhiễm thì lạc vào cõi trời người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Do tội phước nặng nhẹ nên sự khổ vui có ngắn dài. Nếu người không biết Phật pháp thì đã đành. Cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao chẳng nhân cảnh nghịch ấy mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi, lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân quả nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế, cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng, như ngây như dại, thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập? Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người, sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì tránh quả khổ nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác, do đó tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường gây nhân ác lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời. Nhiều người mới làm lành chút ít đã mong được phước lớn, khi gặp cảnh nghịch liền cho rằng làm lành mắc họa, không có nhân quả, rồi từ đó lui sụp sơ tâm, trở lại chê bai Phật pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông cả ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa, là sinh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn muôn đời, cho đến vô lượng vô biên kiếp về sau mới được phước hay mang họa, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm chày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên. Tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Dĩ như có người gây nghiệp ác sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sinh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sinh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời, như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh, nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những kinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sinh tử, nhập thánh siêu phàm. Như kinh Kim Cang nói: nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp đáng đọa vào ác đạo, do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời tất cũng trách người, ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà xin lòng ăn năn chừa cải. Phải biết, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo trong gai, đừng mong đến mùa gặt được lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước dung bồi cội phước đã dày. Nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu, ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do gì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vàng, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn là đời trước trồng gốc tội đã sâu. Nếu không làm lành thì họa càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ, vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ. Nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trượng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên âm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã quá ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thường, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu. Như dẹt mây mù lộ vẻ trời trong, nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cứ chấp nê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào, chừng ấy dù có ngàn Phật ra đời cũng không biết làm sao cứu vãn được.
Thư đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia. Dân thê đại sư lập pháp dạy người đều từ nơi chỗ bình thật đi vào, nếu y theo đó tu trì sẽ được ngàn muôn yên ổn, quyết không đến nỗi được ít cho là đủ và bị ma giữa phát cuồng. Dương canh tâm chưa hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, đáp vội tự hào múa bút lớn lời mạt sát tất cả, tuy có tâm hoằng pháp nhưng thật ra là gây tội phá hoại pháp môn. Ấy cũng bởi y không gần bậc tri thức và tự xét hai chứng bệnh tim đập ác mộng của mình. Những bệnh ấy đều là triệu chứng của nghiệp ác đời trước, nhưng hiện cảnh tuy có tốt xấu chuyển biến chỉ tại đây ta. Cảnh xấu hiện mà chuyên tâm niệm Phật thì nhân dữ sẽ hóa ra lành. Nghiệp ác đời trước trở thành vị đạo sư trong hiện tại, tiếc gì người đời phần nhiều bị nghiệp ràng buộc không thể cải tạo, nên thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo trên khổ lại càng thêm khổ. Tha tâm thông có nhiều thứ không đồng, nay xin nói ước về tâm thông của những bậc đắc đạo như Trụ An đại sư. Bất luận ai hỏi kinh sách gì, ngài đều có thể đọc thuộc rành rẽ, không sai một chữ. Tại sao thế? Vì niệm hết tình không, lòng như gương sáng. Lúc có người hỏi đến những kinh sách họ đã từng xem, ngài liền nhìn vào những câu chữ in trong thức thứ 8 của người ấy, đọc lại rành mạch. Cho nên cổ đức nói, kinh pháp một phen nhiễm vào thức trần, hằng làm giống đạo. Việc trên đây có thể làm bằng cớ để cho ta tin, vì khi người xem kinh sách, bóng dáng của những thứ ấy in vào tâm thức không mất, bởi vô minh che lấp nên lâu ngày họ quên. Những bậc có tha tâm thông nhìn nơi thâm thức của người ấy, tùy theo lời hỏi đọc lại rõ ràng. Đến như có người hỏi những kinh sách họ chưa được thấy, bậc tha tâm thông có thể nhìn vào tâm thức của những người khác đã xem rồi, vì họ đọc lại. Trên đây là việc lấy tâm người khác làm tác dụng cho tâm mình, không phải nơi lòng các vị ấy thường có bao nhiêu thứ kinh sách đã ghi nhớ lâu ngày không quên. Bởi không hiểu lẽ này, nhiều người cho đó là phép chi kỳ lạ, thật ra chỉ là cảnh trạng nghiệp tiêu trí sáng, cõi lòng không không mà thôi. Trong sự phò cơ có rất nhiều linh quỷ giả mạo tiên, Phật, Thánh, Thần. Loài quỷ thấp kém hoặc khi không có tha tâm thông, hạng cao thì biết được lòng người, nên có thể mượn sự thông minh trí thức của người mà làm thi phú. Ông Kỷ Văn Đạt có thuật rằng, cơ bút phần nhiều là việc dối mượn của hạng ma quỷ linh thiên. Một độ nọ, tôi cùng người anh là Đảng Nhiên có thí nghiệm về việc này. Tôi vốn có thiên tư về thi văn mà chữ viết dở, anh tôi thì chữ tốt, song không có khiếu văn chương. Khi tôi phò bút thì thi từ thông suốt, nét chữ léo láo. Trái lại, đến phiên anh tôi thì nét chữ cứng đẹp, thi từ thầm thường. Lại một việc, lúc hỏi đến chỗ bí yếu trong những bài giảng bút mạo lấy của người xưa, cơ lên nói, năm tháng lâu quá không còn ghi nhớ, vì những lẽ ấy tôi biết là giả dối. Thế là loài quỷ tuy linh, song chỉ có thể mượn được sự hiểu biết hiện tại của người. Đến như các việc trong tâm thức có, nơi sự biết hiện tại vì lâu nên quên, hoặc những chữ nghĩa chính mình không hiểu, thì quỷ không thể chỉ dẫn ra được. Cho nên tha tâm thông của linh quỷ sánh với bậc đắc đạo thật kém xa như trời vực. Tuy nhiên, vì hai việc ấy có chỗ giống nhau, e rằng cư sĩ bị cơ bút mê hoặc, tôi mới dẫn giải ra đây. Lại xin nói thêm một việc trong Tống Cao Tăng truyện. Ngài Tăng Giám qua nhà Dương Sử Hậu thọ trai, thấy chủ nhân đang cao giọng ngâm nga xem ra dáng đắc ý. Nhân hỏi là độc văn gì, Sử Hậu đáp, đây là quyển vở trúng tiến sĩ của tôi. Giám mỉm cười mà rằng, dưới thềm gió mát lại có sự thung dung như thế ư? Nói đoạn lấy trong túi ra một tập, bảo, quyển ông đang đọc ấy có phải là đây chăng? Sử Hậu xem ra thì chính là văn từ mình đã làm trong ngày thi, liền nói, đây là bút tích của tôi chép ra sau này á. Tăng Giám bảo, cố nhiên không phải là nguyên tác của ông, điều đó tôi vẫn biết. Sử Hậu nói tiếp, nhưng sao trong túi kia lại có bài văn ấy? Sư đáp, không phải chỉ riêng bài này, từ khi ông đọc sách đến giờ, cho đến những lúc đùa cợt, một nét bút nét vẽ nơi túi của tôi đều có đủ. Sử Hậu kinh sợ, không dám hỏi nữa. Ngài Trụ An chỉ có tha tâm thông, chưa thấy có thần thông. Tăng Giám đại sư đã có tha tâm thông lại kiêm cả thần thông, có thể đem bóng dáng kinh sách trong tàng thức hiện thành hình chất đưa cho người xem. Kỳ thật trong túi của ngài không chứa sáu thứ ấy. Gần đây ở Thượng Hải đàn cơ bút mở ra rất nhiều, sự chỉ dạy bỏ dữ làm lành và những thuyết luân hồi nhân quả thiển cận của các đàn ấy đều rất có ích cho thế đạo lòng người. Nhưng mấy điểm nói về cơ trời Phật pháp thì không khỏi mơ hồ lầm lẫn. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên bài bác việc đó vì có trở ngại cho sự làm lành của người, song cũng chẳng nên phụ họa khen ngợi vì sẽ mang lỗi đem điều ức đoán diễn vong, khiến cho Phật pháp hư loạn, chúng sinh nghi lầm. Ấn quan này tự xét mình nhiều nghiệp chướng, nhưng quyết không dám theo tình bỏ lý, gây sự lầm lỗi cho người. Những lời trên đây xin châm trước tình lý, mà làm theo mới khỏi điều tệ hại. 10 món lợi ích của sự niệm Phật, xin xem chương Thập chúng thắng lợi ở những trang sau cuối bộ Tịnh độ chỉ quy. Hồi hướng là tâm suy nghĩ, miệng phát ra lời tín nguyện, đem công đức mình xoay về nơi nào. Việc ấy nên để vào khoảng sau lúc công khóa tối và buổi trưa. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật phải từ mai đến chiều, không nên hở dứt. Nếu trong tâm hằng có niệm cầu sinh, cũng là thường thường hồi hướng, các kinh Đại Thừa đều khiến cho chúng sinh mau thành Phật. Chỉ tiếc phần đông khi đọc kinh thiếu lòng chí thành, nên không được hoàn toàn lợi ích. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở quyển 5 kinh Lăng Nghiêm chính là lời chỉ dạy tối thượng về tông tịnh độ. Câu người quân tử học vì mình là ý nói bậc quân tử mỗi niệm đều tự xét mình, xem có trái đạo cùng chăng. Cảnh giới thức, ngũ như một chỉ có dụng công phu đáo để mới được. Nhưng nếu khi thức hằng nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày tự nhiên dù trong mộng cũng ít khởi vọng niệm. Từ độ cuối đông đến hạ tuần tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 4 phong thư, thức ăn, giải và bài chấn đáp của anh em cư sĩ cùng từ quân do sư thần đem đến. Như thế, đủ thấy cư sĩ tha thiết vì đạo, mến trọng tôi đã quá nhiều. Trước tiên, tôi có ý mong từ quân đến, kế lại việc kiểm duyệt bộ văn sao để cho người in ra, mắt hơi suy kém, nên mới chậm lời phúc đáp. Bức thư kỳ tháng chạp rồi, thật là đúng với nghĩa bạn bè dùng dân giúp nhau. Chỉ có điều suy tặng ấn quan quá nhiều, khiến cho người càng thêm hổ thẹn. Nhân đạo có 5 diền lớn, vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ và bạn bè. Nhưng tại sao trong 5 luân ấy lại không nói đến thầy? Vì thầy là bậc thành tựu phần đức dục cho ta, cũng như cha dắt dìu khuyên bảo để ta nên người, cũng như anh nên ngài Bạnh Tử nói. Thầy là cha anh, lại nữa thầy thường nhắc nhở giúp ích ta nhiều việc cũng như bạn, nên nhà Phật thường gọi tìm thầy hỏi bạn. Ấn quan này tự xét mình kém phần thật đức, không có ý muốn làm thầy người, chỉ mong ở địa vị bè bạn để giúp đỡ khuyên nhắc lẫn nhau mà thôi. Nhưng nhiều vị chẳng suy lượng dùm, nên tôi đã thiếu sự răn trách, lại còn không được nhắc bảo đến nữa. Cư sĩ mong tôi thân chứng tam muội, lại e có trái với chỗ hy vọng, nên không ngại khó nhọc viết thư khuyên lơn. Từ khi tôi buộc tóc thọ học đến giờ, chưa gặp được người ít hữu như thế. Cử chỉ ấy làm cho ấn quan này vừa cảm động vừa tự thẹn. Mấy chữ tội chết là lời bày tôi can vua, cư sĩ đem dùng với thầy bạn rất không phải cách. Ấn quan tốt nghiệp sâu nặng, khi sinh ra vừa được nửa năm bị đau mắt luôn cả 6 tháng. Sự thống khổ trong lúc ấy thật vô cùng, trừ khi ăn và ngủ ra, không một cách nào ngớt tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng may nhờ căn lành đời trước nên còn được thấy ánh sáng mặt trời. Đến tuổi thành đồng được học tập lại do nghiệp cũ dẫn dắt, uống lầm thuốc độc bài bán Phật Pháp của bọn Hàng Vũ, Âu Dương Tu. Kế đó định tâm xét nghĩ biết mình lỗi lầm, liền sinh lòng hổ thẹn, quy y Tam Bảo xuất gia làm tăng. Nếu lúc bấy giờ không nhờ sức Tam Bảo thầm gia bị, khiến cho sự biết tự tỉnh, thì tôi đã sa vào ngục A Tỳ chịu vô lượng sự khổ, đâu còn được cùng các vị chỉ đông nói tây, luận về tự lực, tha lực như ngày hôm nay ư. Kỳ thất hoàn mãn, tam muội chưa thành, do tôi tinh thần suy kém, mà cũng bởi túc nghiệp sâu dày. Nhưng Phật đã không bỏ người chướng nặng, xin cũng nhờ chút công hạnh ấy để được giảng sinh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, đếm hơi thở, chỉ có điểm ghi nhớ từ 1 đến 10 có hơi giống với lối sổ tức mà thôi. Trong Liên Tông Bảo Giám lại lầm để là đếm đến 100.000 muôn. Vì e cư sĩ không biết mà thọ hại, nên tôi mới dẫn ra để chứng rõ. Vậy không nên gọi đó là phép sổ tức trì danh. Muốn chứng tam muội đã có lời chỉ dạy xác đáng của Phật Tổ, sao lại đòi hỏi đến chỗ chứng của tôi mới chịu làm theo? Kinh A Di Đà nói: giữ lấy danh hiệu hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn. Đây là lời tỷ lệ không nên chấp định. Nếu căn tánh đẳng giác, một niệm liền được không loạn, đợi gì 1 ngày? Như căn tánh nghịch ác, dù trọn đời cũng khó được nhất tâm, huống chi 7 ngày. Quán Kinh nói: pháp thân chư Phật Như Lai vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh, cho nên khi tâm các người tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy tưởng Phật, tâm ấy là Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Trong bài kệ Lửa Căn Diên Thông, Ngài Văn Thù bảo: nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: tu tâm là thế nào? Giữ nó lại một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Ngài Mộng Đông bảo: thật vì sinh tử phát lòng Bồ Đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương yếu của tông Tịnh Độ. Muốn tu tâm muội, sao không lấy thánh ngôn làm lượng, triệt để tuân theo những lời trên đây, lại dùng tôi là kẻ phàm phu nghiệp chướng mà làm bực tức, há chẳng trái ngược lắm ư? Nhưng lời ấy phát ra chẳng phải không duyên cớ, chắc có lẽ vì thấy trong quyển Di Đà Trung Luận thuật rõ cảnh giới của Tỉnh Nhất Đại Sư và Dương Canh Tâm tự bảo là đắc tâm truyền với Ngài, nên cư sĩ cho rằng tôi cũng có nhiều cảnh lạ không thể nghĩ bàn và bí quyết truyền thọ đó chăng? Cư sĩ nên xét, tam muội dịch là chánh định hay chánh thọ, ấy là thể vọng tan chân hiện, lặng lẽ sáng suốt, trong ấy đâu có cảnh giới gì. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói, tròn chứng quả Bồ Đề là không chứng đắc chi cả. Người tu thiền vì chỉ cậy sức mình, không cần Phật gia bị, nên trong khi công phu đắc lực, chân vọng công kích lẫn nhau, thường có nhiều cảnh giới thoát ẩn, thoạt hiện. Ví như lúc mưa to sắp tạnh, mây mù tản mát, trời đang u ám bỗng lộ ánh sáng, phút chốc lại thay đổi không lường. Những cảnh giới ấy, nếu chẳng phải người có đủ đạo giảng, tất khó nổi phân biệt. Nếu lầm nhận cho là thật, sẽ bị ma dữa phát cuồng, không thể cứu chữa. Khác hơn thế, người niệm Phật dùng lòng kính nguyện, tha thiết trì hồng danh muôn đức, thì như mặt trời chói sáng giữa hư không, như đi con đường thẳng rộng, không những quỷ mị tuyệt tích mà vọng niệm cũng lặng tiêu. Suy cho cùng, chẳng qua niệm đến công lực tinh thuần, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một mà thôi. Lý và hạnh này, tôi còn e mọi người không hiểu, vẫn muốn tuyên dương để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sinh của Phật, đâu dám giấu kín để truyền riêng cho cư sĩ hay sao? Nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn quốc, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Nhưng ấn quan thật cũng có chỗ diệu quyết chỉ riêng mình được. Này dân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành, là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết. Đạo lý này cả thế gian đều muội. Ấn quan cho muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức, nên được biết rằng chí thành cung kính là bí quyết rất màu để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này đối với những người hữu duyên tôi đã thường thường khuyên nhắc. Nên biết thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc nếu muốn được tinh nhất phải lấy đây làm nền tảng. Từ Quân có trồng linh căn từ kiếp trước, thân quyến thờ Phật mấy đời, khi nhỏ đã được đầy đủ về gia quấn, lớn lên lại trải đôi 30 năm học hỏi lịch duyệt, vì sao lại bỏ nơi quyền diệu, dùng chỗ tầm thường mến chuộng văn tôi mà cho in ra như thế? Nên biết sự hoằng pháp lợi sinh quý ở nơi biết thời cơ, cách điều trị đáng dùng cho căn bệnh người đời nay. Bậc thông hiểu Phật giáo không chịu chỉ rõ, duy nói những phương pháp cao huyền, phần nhiều là những thứ thuốc không hợp với bệnh. Đôi khi do thứ thuốc quý ấy, bệnh lại tăng thêm. Ấn quan cũng như kẻ dung y, chẳng những không rõ gốc bệnh, lại không hiểu tánh chất thuốc men, chỉ đem hoàng dẫn ứng A-di-đà. A-di-đà dịch là phổ trị, thuốc trị tất cả bệnh của tiên tổ bí truyền, bao nhiêu chứng hư, thật, hàn, nhiệt đều dùng hoàng này cho uống. Nếu ai có lòng tin, dùng thử sẽ được an lành. Cho đến những chứng bệnh tuần quẩn, biến thước đều bó tay khi uống thuốc này vào, liền thấy hồi sinh khỏi tử. Cho nên đối với những kẻ có tâm cứu người giúp đời, tôi không ngại gì đưa thiệp quảng cáo để tất cả bệnh nhân đều được uống hoàng này. Tôi chẳng biết các phương thuốc của tần quẩn, biến thước là nhiệm màu, song chẳng khuyên người dùng vì bệnh thuộc về túc nghiệp, không phải sức của thần y trị được. Chứng thật tướng ngay đời hiện tại chẳng phải thế gian tuyệt không người, nhưng e cư sĩ chưa có căn lành ấy. Nếu tôi không nói rõ duyên cớ, hoặc khi cư sĩ chí cao mà hạnh chưa kịp, vì quá vọng tưởng đến sự chứng quả, lâu ngày sinh ra bệnh cuồng loạn tán tâm, chừng ấy cầu siêu quá ra đọa, muốn khéo trở thành dụng, kết quả cũng không thoát khỏi luân hồi. Phải biết, ngộ được lý nhị không duy hạng phàm phu lợi căn mới có đủ khả năng. Như bậc người viên giáo ở nơi vị danh tự, tuy chưa phục đoạn phiền não, mà sự tỏ ngộ cùng chư Phật vẫn đồng. Nếu nói ước về tông, cảnh giới ấy gọi là đại triệt đại ngộ, ước về giáo là đại khai viên giải. Nhưng đại ngộ cùng viên giải không phải chỉ tỏ ngộ một cách mường tượng đâu. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói câu: đợi khi nào ngươi uống một hớp hết nước sông Tây, ta sẽ nói cho, liền quên ngay sự quyền giải. Ngài Đại Huệ Kiểu nghe Viên Ngộ Thiền Sư ngâm câu: gió nồm vào điện cát, hơi mát vẫn dơ sinh cũng thế. Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa đến câu: đó là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Trong phẩm Dược Dương Bản Sự, thoạt rỗng suốt đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt, đại ngộ, đại khai viên giải. Đó là ngộ đạo. Nếu nói đến chứng đạo vào thể thật tướng, thì lại không phải là việc làm của hạng cụ phược phàm phu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thầy đắc pháp của Trí Giả Đại Sư, là bậc có thần thông trí huệ lớn. Khi sắp tịch, có người hỏi đến chỗ chứng, Ngài đáp: ta ban sơ chỉ cầu đồng luân, nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là vị thập trụ pháp vô minh chứng thật tướng vào cõi thực báo. Phần chứng tịch quan, bậc sư trụ có thể hiện làm thân Phật trong 100 cõi đại thiên để giáo hóa chúng sinh. Nhị trụ thì 1000 cõi, tam trụ 1000, mỗi trụ số tăng lên gấp 10. Thiết luân tức là vị thập tính, sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát, cửu, thập, tính phá trần sa, phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở ngôi thập tính thì còn chưa chứng được thật tướng. Trí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca hóa thân, lúc sắp tịch có kẻ hỏi: đại sư chứng đến vị nào? Đáp: nếu ta không lãnh chúng, tất thanh tịnh sáu căn. Vì tổn mình lợi người nên chỉ được ngũ phẩm. Sáu căn thanh tịnh tức là vị thập tính. Như phẩm Pháp Sư Công Đức trong Kinh Pháp Hoa đã nói, ngũ phẩm là vị quán hạnh, phục hết ngũ trụ phiền não mà chưa dứt được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung có bài kể rằng, danh tự vị đây là Phật nhãn, rồi ra biết sẽ phó ai. Địa vị danh tự Viên Ngộ Tạng Tánh, chỗ tỏ ngộ đồng với Phật, song còn chưa phục được kiến tư hoặc, huống chi dứt trừ. người đại ngộ ở đời mạt pháp phần nhiều thuộc về hạng này. Xem như ngài Ngũ Tổ với thân sao làm Tô Đông Pha, ngài Thảo Đường Thanh làm Tăng Lỗ Công ấy cũng còn khá. Kế đó ngài Hải Ấn đầu thai làm con gái ông Châu Phòng Ngự, và tệ hơn hết là Cao Tăng ở Non Nhạn Đảng kiếp sau làm Tần Cối. Bởi các vị ấy tuy ngộ suốt lý tánh mà chưa dứt được phiền hoặc, nên một phen thọ sinh phần nhiều quên mất túc căn, như Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện ở vị Danh Tự, Thiên Trai Trí Giả ở vị Quán Hạnh, Nam Nhạc Huệ Tư ở vị Tương Tợ, thì thấy thật tướng pháp không dễ gì chứng. Thật ra bản địa của ba đại sư đều không thể suy lường, nhưng vì sợ người đời sau chưa chứng xưng rằng chứng, nên các ngài dùng thân thuyết pháp khiến cho hàng hậu tấn xét mình hổ thẹn, dứt bỏ tánh tự thị ngông cuồng. Ân đức thị hiện răng dậy ấy, dù nát thân cũng khó đền đáp. Vậy cư sĩ nên tự lượng xem mình có thể siêu diệt ba đại sư ấy chăng? Tốt hơn là nên niệm Phật tụng kinh, bồi đắp căn lành. Ngày kia sinh về Tây Phương, tùy nơi công hạnh cạn sâu lần lần tu tập, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đạo quả. Ấy là con đường duy nhất để chứng thật tướng của người đời nay đó. Kim Luân chú pháp không cho hỏi việc, chỉ được hỏi căn lành hoặc pháp môn mà thôi. Nhưng chúng sinh đời mạt pháp chẳng luận căn lành có hay không, đều quyết định phải chuyên tu tịnh độ. Vậy cho nên hỏi pháp môn làm chi? Đến như căn lành nếu có, nên gắng sức tu thêm, không lại càng phải cố công dung bồi, cũng không cần hỏi. Chỉ nên trì chú giúp tu tịnh nghiệp, chớ vội tác pháp làm nhọc lần Phật Thánh. Nếu thường tác pháp mà tâm không cung kính, chí thành sẽ khởi các diệt ma. Duy có một điều nên tác pháp, nhưng không phải là phần việc của cư sĩ. Ví như có người phát tâm xuất gia, mình chưa chứng đạo, không thể quán căn cơ người ấy, mới cầu Phật từ bi thầm chỉ thị, xem có nên thâu nhận chăng. Làm như thế để tránh mối tệ, hạng vô lại lẫn vào phá rối Phật pháp. Người đời nay trong sự thâu đệ tử chỉ muốn cho được nhiều, đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, cũng gấp gáp dung nạp sợ có mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn, tâm tham danh lợi, ưu quyến thuộc ấy, khiến cho Phật pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Nghiệp chướng nặng, tham giận nhiều, thân suy yếu, tâm kinh sợ, phải một lòng niệm Phật, lâu ngày các chứng ấy tự tiêu trừ. Trong Phẩm Phổ Môn nói, chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được xa lìa các nghiệp ấy. Niệm Phật cũng như thế, song phải dùng hết tâm lực, đừng tạp tưởng, nghi ngờ, thiệt cầu việc gì cũng được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi ta bà. Ngoài thời niệm Phật nên kiên trì danh hiệu Ngài, hoặc giả kim trì chú Lăng Nghiêm hay Đại Bi cũng được. Đến như việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư vì chúng tuyên dương, nên trước xem chánh văn, sau sẽ xem lời chú sớ. Nếu xét thấy mình tinh thần không đầy đủ, kiến giải chẳng hơn người, thì hãy chuyên niệm Phật, cho nên phí tâm lực hao tháng ngày đi theo việc không cần kiếp ấy. Nếu muốn tùy phận duyệt kinh để được thêm phần lợi ích, phải giữ ba nghiệp trong sạch: khẩn thiết chí thành, lạy Phật rồi ngồi định tâm giây phút, sau sẽ dở kinh tụng ra tiếng hay lặng lẽ xem. Khi ấy phải ngồi ngay ngắn, như đối trước Phật nghe lời duyên âm, không dám móng khởi một niệm biến trễ, phân biệt, chẳng nên tìm hiểu văn nghĩa, chỉ một mạch xem thẳng từ đầu đến cuối. Duyệt kinh như thế, nếu là bậc lợi căn có thể ngộ lý nhị không? Chứng pháp thật tướng, dù người căn tánh tối chậm, cũng được tăng thêm phước huệ, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức Lục Tổ bảo, chỉ xem kinh Kim Cang cũng có thể minh tâm kiến tánh, tức là nối lối xem trên đây. Vì thế mới gọi là chỉ. Y như thế mà duyệt kinh thì thì xem các kinh Đại Thừa đều có thể minh tâm kiến tánh, đâu riêng gì kinh Kim Cang. Cho nên một mặt theo sự phân biệt tìm hiểu câu này nghĩa ra sao, đoạn này ý thế nào, bởi vì đó thuộc về vọng tưởng suy lường, không thể thầm hiệp với tâm Phật ngộ suốt lý kinh và làm nhân duyên cho sự diệt tội sinh phước. Xem kinh với tâm phân biệt, nếu biết cung kính thì còn có thể gieo chút căn lành. Bằng biến trễ kinh thường chắc không khỏi đem nhân lành mà gây quả ác, sự khổ sẽ vô cùng. Người xưa rất duyên trọng kia kinh vì tâm khó sinh phân biệt. Như có người tụng kinh ra tiếng, một người ở gần bên nhiếp tâm, lắng nghe mỗi câu chữ rõ ràng, chẳng dám duyên theo cảnh bên ngoài. Vì nếu sao lãng một chút thì bị gián đoạn, văn nghĩa không được thông suốt. Khác hơn thế, người tụng bởi cấp văn kinh để y cứ, dù không chuyên chú cũng đọc được rành rẽ. Người nghe chỉ nương theo tiếng, nếu phóng tâm liền đứt mất sự liên lạc. Nghe kinh được như thế, công đức đồng với người tụng cung kính chí thành. Nếu người tụng kinh kém lòng thành kính, công đức lại không thể sánh kịp người nghe. Đời nay, nhiều kẻ xem kinh Phật như giấy cũ, trên bàn kinh để những tạp vật lẫn lộn bừa bãi, khi duyệt kinh không rửa tay, súc miệng, có khi trung lắc thân mình, dắt tréo chân lên, thậm chí buông ra hơi dưới, chẳng kiên sợ chi cả. Như thế đâu phải muốn diệt tội sinh phước, mà muốn cho loài ma dương phá hoại Phật Pháp, chứng minh khen ngợi mình là người bao quát dung thông, rất hợp với đạo màu Đại Thừa, không còn chấp trước. Hàng Phật tử chân tu trông thấy chỉ còn lặng lẽ, thương buồn, thầm rơi lệ than thở cho cảnh ma quyến thịnh hành, không biết làm sao cứu giảng được. Thuở xưa, ngài Trí Giả tụng kinh, bỗng rỗng suốt, tỏ ngộ lặng lẽ nhập định. Nếu có tâm phân biệt thì đâu được như thế ư? Một vị cũ đức tả kinh Pháp Hoa, chăm chú quên cả muôn duyên, đến trời tối vẫn còn ngồi viết. Kẻ thì giả đi vào thưa trời tối lắm rồi, sao thấy còn tả kinh được? Vị ấy liền giật mình xem lại thì đã tối sẫm, không thấy bàn tay. Khi duyệt kinh, tham thiền, trì chú, niệm Phật, nếu đồng một sự chuyên tâm như thế, dụng công lâu sẽ có ngày được suốt thông, tỏ ngộ,